nếu thấy đầu óc nặng nề nóng bừng phải chuẩn bị tinh thần lắng tai nghe việc hoặc chú tiểu nơi lọt bản thân của bà khi trở lại xuống bệnh cùng ma phá để nó công việc về nhà gây khí thành khẩn chất nhà phật thì bệnh tự do lành mà bị xa lánh nếu làm không thành phần mà còn để cái việc tà dân bất chính thì tâm như toàn thể tà đạt nơi chủ tâm là tà phật chưa tạm loạn mãi tới đây từ nay sau mỗi bài khóa nhiều những người đến cầu để tổ ông ra đời trước kiến đoạn như nhà ứng nhà phật chủ nơi mà được phật chủ thân được gọi là
người niệm phật nếu dùng công sinh năng sinh tiến thì sẽ trở thành phật duy nhất được cảm thông với phật tự có thể thấy cảnh lành dù không thấy cũng không ngại nếu bỏ sự chuyên dụng công mà vội rất muốn được nhất tâm được dương được thế cảnh lành thì vọng được dối lên tâm liệt cầu mong cố kết nơi đó đây là chứng bệnh lớn lao nguy hiểm của người tu hành như thế lâu ngày những quan gia được giúp nương cho vọng tưởng của hành nhân quá là thân phận hoa sen và các cảnh tốt lạ để mong bao ảnh lúc ấy tự mình đã không có chính kiến toàn thể là khí thần của ma một khi thế cảnh ấy rất sinh lòng quan hệ ma luôn theo đây mà vào tâm phủ làm cho hạt nhân điên cuồng dù có mặt sống cũng không cứu được người niệm phật không phải chỉ tu theo sự hướng bên ngoài mà cần phải để ý trừ phiền não cùng tập diệt lập nỗi xấu xa nếu phiền não bớt một phần thì công phu niệm phật tăng một phần trở lại để phiền não tăng tất công hạnh sự như chúng cho nên có người càng tu hành và càng được niệm là một lý do trên đây khi người niệm phật trong tâm phu muộn không phải do nơi sức yếu mà chính là niệm chuyến tu lên vậy phải cần nhất trí thành mà niệm nếu niệm không ra tu thì tâm thường được nhớ phật khi nào niệm được lại dùng niệm mà niệm như thế lâu ngày niệm sẽ tiêu từ đây về sau nơi tâm niệm thành đi ngươi phải giữ cho hiền hòa phần đầu mới được phước lành nếu cảm thế lại ra thêm cánh gian xà phát hiện thì cũng như chót núi đá chưa vơ mưa bao nhiêu cũng không đạt lại chút nào dù loại cây cọt chi cũng không thành cho nổi nếu một câu A Di Đà Phật mặc niệm nối nhau thường nhớ thường niệm khi những tâm tham lam bọn chẳng thần dập dân dục tháo thắng kiêu mạn phật nổi lên từ nghĩ ba lời niệm phật cầu giải thoát không nên có tâm niệm như vậy nghĩ rồi liền dẹp đi như thế lâu lâu những niệm lao thần tổn thân đều không do đâu mà khởi sẽ được công đức không nghĩ bạc của phật gia trì nơi thân tâm mình dám đoạn là con người mình sẽ thấy đại hiểu nếu tu hành lôi thôi dám đoạn liền muốn được công hiểu đó là dối mình dối người tuy cũng có công đức nhưng muốn do đó mà lành bệnh thì quyết không thể được hoàng giờ chi cũng phải lấy lòng thành làm gốc tu hành nếu không dùng tâm trí thành làm sao được sự lợi ích lành bệnh nhất khổ người tu thiền nghiệp nếu có mảy may công đức lành đều đem hồi hướng vãng sinh như thế thì tất cả hành môn đều là trợ hạnh của tịnh độ lại phải phát lòng bồ đề thề độ muôn loại đem công đức mình tu hồi hướng cho bốn thân ba cõi cục chúng sinh trong pháp giới làm như thế như đèn thêm dầu như mạng được mưa đã kết pháp duyên sâu cùng tất cả chúng sinh lại mau thành tiểu thắng hạnh đại thừa của mình nếu chẳng hiểu nghĩa này tất thành ra chỗ thế cạn hẹp tự lợi của hàng phàm phu và nhị thừa vì tu hành mầu nhiệm cạn quả rất thấp kém có một bí quyết thần thiết bằng nhau hết lòng thành kính
nghiệp nọ nghiệp nọ. Lời phụ khi làm việc lành chi dù nhỏ nhặt cũng nên chấp tay đối trước Phật hoặc hướng về phương Tây, đọc bài kệ hồi hướng văn tắc như thế này: Nguyện đem công đức này cầu bổn ân ba cõi, con cùng với chúng sinh đồng sinh về cực lạc. Phần nhất là tư, lại tư gọi ý, ý là dễ âm, tự phúc động. Từng sang nhạc học về chuyên khoa lý Phật và làm giáo sư nhiều học hiệu trong nước Trung Hoa. Năm Dân Quốc thứ bảy, Ngài xuất gia nơi chùa Đại Từ tại Hàng Châu, sau trụ đại giới ở chùa Yên Ấn. Đại sư cảm thấy luật học suy đi, mới phát tâm chấn chỉnh. Nhân đó, Ngài dân du qua vùng Mân Chích, chuyên về giảng luật, có chữ Bắc Bộ, Nam Sư Luật Huyện Tầm Thư, lưu hành ở đời. Ngài chuyên tu tịnh nghiệp, đức nguyễn phục tấn công ở Liên Nam. Hàng lấy việc sống hằng truyền giới luật, chết vãng sinh Tây Phương là chí nguyện. Mùa thu năm Dân Quốc thứ 31, đại sư ở Phô Lăng dự biết ngày lâm chung nghiệp Phật mật tịch, hưởng 64 tuổi đời, 24 tăng lạc, sau khi tiêu hóa được xá lợi hơn 1.800 hạt. Đại sư dạy: Cổ chi nói, ta thấy người khác kiếp trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ mất vì sẽ đến phiên ta. Vậy một việc lớn nhất sau cùng của đời người đâu nên tạm quên trong giây phút tư. Khi bệnh nặng phải buông bỏ tất cả việc nhà cho đến thân tâm của mình mà chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu vãng sinh Tây Phương. Làm như thế, nếu thọ mạng đã hết, quyết định được vãng sinh. Nếu như thọ mạng chưa hết, tuy cầu vãng sinh mà trở lại mau lành bệnh, do vì lòng mình chuyên thành nên có thể diệt trừ nghiệp ác đời trước. Trái lại, nếu chẳng buông bỏ muôn duyên, nhất tâm niệm Phật, nếu như thọ mạng đã hết thì quyết định không thể được vãng sinh, vì trong lúc đó mình chỉ chuyên cầu lành bệnh chứ không cầu vãng sinh, nên không do đâu mà được về cực lạc. Nếu như thọ mạng chưa dứt, chẳng những không được mau thuyên giảm mà bệnh lại càng tăng thêm, vì mình nhân cầu lành bệnh vọng sinh lòng lo lắng sợ hãi bệnh. Khi bệnh chưa nặng cũng nên uống thuốc, nhưng vẫn phải tinh tiến niệm Phật, chớ tưởng nghĩ rằng uống thuốc rồi bệnh sẽ lành. Còn lúc bệnh đã nặng có thể không cần dùng thuốc. Như khi ta bị bệnh nằm ở thạch thất, có người khuyên nên rước thầy phốt thuốc. Ta điển từ tạ mà nói bài kệ rằng: A Di Đà Phật, vô thượng y vương, bỏ đây không cầu, ấy là phi cuồng. Một câu niệm Phật là thuốc già đà, bỏ đây không uống, lầm to lắm mà. Nhân vì bình nhật ta đã tin pháp môn niệm Phật, thường đã nói cặn kẽ cho mọi người nghe. Nay chính mình bị bệnh lại bỏ đây cầu thuốc sao? Nếu bệnh trở nặng, đau khổ quá lắm, rất không nên kinh hoàng. Vì cơn bệnh khổ này do bởi tốt nghiệp, tức là cái nghiệp đời trước, hoặc nhân ta tu hành nên chuyển nghiệp báo của ác đạo thành ra quả báo nhẹ bệnh khổ, để trả cho xong hết rồi mới sinh về Tây Phương. Khi bệnh nặng, những y phục vật dụng của mình nên đem bố thí cho người khác, hoặc y theo phẩm Như Lai tán thán trong kinh Địa Tạng, đem vật liệu ấy cúng dường kinh tượng lại cả hành. Lúc bệnh nhân đau nhiều, như thần thức hãy còn tỉnh táo,
người nhà nên thỉnh bậc thiện tri thức đến thuyết pháp. Vị thiện tri thức này phải hết sức an ủi, đem việc lành công tu của bệnh nhân kể rõ ra và khen ngợi, khiến cho người bệnh sinh lòng vui mừng, không còn nghi ngờ, tự biết khi mình chết sẽ lương nơi nghiệp lành ấy sinh về Tây Phương. Khi bệnh nhân sắp chết, người thân cận không được hỏi han về di chúc, cũng đừng nói chuyện tạp vô ích, khiến cho người bệnh động tâm niệm tình ái quyến luyến thế gian, có trở ngại cho sự vãng sinh. Nếu muốn để di chúc thì trong lúc còn mạnh khỏe nên làm di ngôn trước, giao cho người nhà cất giữ.
Lúc bệnh nhân gần qua đời, tự họ muốn tắm gội thay y phục thì có thể phật theo, nhưng nhẹ nhàng cẩn thận mà làm. Như họ không chịu hoặc á khẩu không nói được thì không nên miễn cưỡng mà làm, bởi người sắp chết thường thường thân thể đau nhức, nếu ép khuyên rời đầu tắm rửa thay y phục thì bệnh nhân càng đau đớn thêm nhiều. Ở đời có người tu hành phát nguyện cầu về cực lạc, nhưng khi tâm trung vì bị quyến thuộc di động nhiễu loạn phá hoại chính niệm nên không được vãng sinh. Việc này xảy ra rất nhiều. Lại có kẻ mạng chung có thể sinh về cõi lành, nhưng bị người khác không biết xúc chạm lại cho đau đớn nên sinh lập giật tức, do đó phải bị loạn vào đường ác. Như cua A Xà Thế tu nhiều phước lành, khi tâm trung nhân bị người hầu cận ngủ mục làm rớt cây quạt trên mặt nên giận chết đọa lạc rấn mạng xả, gương này há không nên răng sợ ư? Khi lâm chung hoặc ngồi hoặc nằm đều tùy tiện chứ nên gắng gượng. Nếu cảm thấy trí lực suy nhược chỉ có thể nằm, mà muốn xem cho ra vẻ gắng gượng ngồi dậy là điều nguy hại không nên. Hoặc theo mẹ phải nằm nghiêng về trên mặt hướng về tây, nhưng vì thân thể đau nhức phải nằm ngửa hay nằm nghiêng bên trái hướng về đông, cũng cứ để tự nhiên không nên gắng ngửa. Đây là những bệnh nhân phải hiểu như thế mà tự xử sự. Còn người thân thuộc cũng phải hiểu lẽ này, chẳng nên cầu danh bắt người bệnh nằm nghiêng bên mặt hướng về tây, hay đỡ dậy mặc áo tràng sửa ngồi kết lại. Đâu biết rằng chỉ vì cầu thức hư danh mà khiến cho người chết phải đọa tam độ chịu vô lượng sự khổ. Khi đã chúng trợ niệm nên thỉnh tượng Di Đà tiếp dẫn để trước mặt nhân khiến cho họ trông thấy. Người trợ niệm không luận nhiều ít, nếu được nhiều nên luôn phiên mặt niệm khiến cho tiếng Phật không gián đoạn. Muốn niệm 4 chữ hay 6 chữ hoặc niệm mau hay chậm phải hỏi trước bệnh nhân, lại phải tùy chỗ tập quán ưa thích thủa bình nhật của bệnh nhân mà niệm, khiến cho họ có thể niệm thật theo. Thường thấy kẻ trợ niệm không vì người sắp chết, chỉ niệm theo ý mình, như thế đã trái với chỗ tập quán ưa thích của bệnh nhân, họ làm sao niệm thật theo được. Mong những người trợ niệm đặc biệt lưu ý đến điều này. Nếu mình phá hoại chánh nghiệp của kẻ khác tức là có tội, tiến khiên mình dâm chung cũng bị quả báo gặp kẻ khác phá hoại mà không được vãng sinh. Thông thường người trợ niệm hay đánh khánh hoặc đánh mõ nhỏ. Theo kinh nghiệm, kẻ mang bệnh thần kinh suy nhược rất sợ nghe tiếng khánh và mõ nhỏ, vì âm thanh của những thứ này chát chú đinh tai nhức óc, kích thích thần kinh khiến cho họ tâm thần không an. Theo thiện ý chỉ nên niệm chuông là thỏa đáng hơn hết, hoặc nếu có thì chỉ đánh cái chuông khánh hay mõ lớn. Mấy món này âm thanh hùng tráng khiến cho người bệnh sanh niệm nghiêm kính thực hơn đánh khánh và mõ nhỏ nhiều. Cứ mõ âm thanh đục cũng không nên đánh, vì làm cho bệnh nhân tâm thần hôn trượt. Nhưng sở thích của mỗi người không đồng, tốt hơn là nên hỏi trước bệnh nhân, nếu có chỗ nào không hợp phải tùy cơ cải biến chứ nên cố chấp. Người mới đắc hư, điều thiết yếu là không nên vội di động. hoặc kẻ chết thân mình dính chất dơ cũng không nên gấp lau rửa, phải đợi qua 8 tiếng đồng hồ mới được tắm rửa thay y phục. Trước và sau khi chết, người nhà không được khóc lóc, khóc là vô ích mà lại có hại, vì làm cho kẻ mạng chung sinh niệm quyến luyến không được giải thoát. Chỉ nên gắng sức niệm Phật là có thực ích lợi cho vong nhân. Nếu muốn khóc lóc phải đợi 8 giờ sau. Tại sao thế? Vì bệnh nhân tuy rất hơi nhưng thức ta lại ra còn chưa đi, nếu khi ấy lay động tắm rửa thay y phục hoặc kêu khóc, họ vẫn còn cảm giác đau đớn hoặc sinh ra buồn đợt thương bi mà phải xa đọa. Điều này rất quan hệ, rất cần yếu nên để ý ghi nhớ kỹ. Chất thiết thăm dò hơi nóng để nghiệp xem sinh về đâu, tuy có chứng cứ nhưng cũng không nên cố chấp. Nếu bệnh nhân lúc bình thời tiếng nguyện chân thiết, khi lâm chung chính niệm rõ ràng, có thể chứng nghiệm là bản sinh, cũng không cần phải khám nữa. Nhiều kẻ không lưu ý, cứ mãi thăm dò rờ chỗ này chỗ kia làm động niệm kẻ mạng chung cũng có hại lên lắm. Sau khi bệnh nhân tắt hơi trợ niệm xong, phải đóng cửa phòng lại canh chừng cho kỹ, kẻo loài mèo hoặc kẻ không am hiểu đổ xô và xúc chạm. Đợi qua 8 giờ sau sẽ tắm rửa thay y phục. Trong vòng 8 giờ, nếu có người ở gần bên niệm Phật luôn luôn là điều rất tốt. Ngoài ra, cấm tuyệt không nên làm điều gì khác. Xin nhắc lại, trong khoảng thời gian này, người chết vẫn còn cảm giác. Sau 8 giờ, nếu tay chân người chết đã cứng, không thể chuyển động, nên dùng vải thấm nước nóng đắp bao chung quanh các khớp xương, dây lâu có thể sửa co lưỡi tay chân như thường. Khi làm những Phật sự truy kiến cho vong nhân, nên hồi hướng công đức ấy đến chúng sinh trong Pháp giới. Như thế công đức sẽ càng thêm lớn mà sự lợi ích của vong nhân đó cũng được tăng thêm nhiều. Buổi lâm chung là lúc rất quan yếu trong một đời người. Nếu trước chưa dự bị tư lương vãng sinh cho đầy đủ, đến trực ấy khó khỏi kinh hoặc bối rối, kêu mẹ gọi cha, nghiệp ác trong nhiều kiếp đồng thời hiện ra, làm sao giải thoát. Cho nên khi lâm chung, tuy nhờ người y theo phương pháp mà trợ nghiệp, nhưng chính mình lúc bình nhật phải cố gắng tu trì chừng ấy mới được tự tại. Hỡi người tu tịnh nghiệp, xin sớm dự bị là hơn. Vườn thơ tịnh độ. Sau đây là bài thơ của Phôn Hương Trai Chủ. Canh khuya tựa cửa nhìn trắng lặng, chiều tối đầy sông mà ngắm mộng mà tàn. Đất khách từ giữa đâu trôi nổi mãi, khăn cầu Phật dược và hương ra. Đây là bài thơ của Nhất Nguyên Thiền Sư. Đường tịnh khuyên mau cất bước ngay, mạng người hô hấp bảo cho hay. Nghìn vạn tật bóng nên yêu tiếc, siêu đọa trong mong một kiếp mà này. Đây là bài thơ của Minh Bản Thiền Sư. Thuyền chạy về Tây nhớ cố hương, ao sen giờ hẳn gió thanh nhẹ lương. Phiêu lưu khó nại lòng về thiết, cuốn chùa ai dưới tịch nhà dương. Đây là bài thơ của Cụ Khê Thiền Sư. đường tu mười vạn một đầu lưng, ai vọt trời tây lộ biển vân, cảnh Phật trăng ngoài tâm thấy được chân dung, nơi địch vẫn thường trông. Và sau đây là bài thơ của Tây Nhất Cư Sĩ. Rất sợ ở lâm chung nghiệp thức mê, khôn thành tránh liệt lưỡi hầu tê. Nếu như bình nhật là không chuyên thiết, đâu sẵn tương lúc trở về. Đây là bài thơ của Dục Sơn Pháp Sư. Luân hồi nẻo ấy hiểm phi thương, là cầu đấng từ bi dắt dẫn đường. Trong đời áo vàng xem trước nở, trước đẹp hồn mộc đến Tây Phương. Đây là bài thơ của Ưu Đạt Đại Sư. Đấng xương sinh tử dường non cả, giọt lệ chia ly nước biển đầy. Thế giới ngày kia rồi cũng hoại, đời người khoảnh khắc chớ mê say. Cái thân nam nữ ngàn phen đổi, mà kiếp sừng lông vạn lúc na thay. Muốn khỏi luân hồi nhiều khổ hận, phải tu tịnh độ gấp khi này. Đây là bài thơ của Tây Trai Cư Sĩ. Sớm về an dưỡng mà ngươi nghỉ, đừng đối ta ba luật có không. Lừa nghiệp mà khi đừng dùng nước định, niệm trần lúc khởi gắng ra công. Né nương xem mê ba ngàn Phật, sâu chuỗi cần chuyên một tấc mà lòng. Xót cành mẹ già trông tựa cửa ngờ, du tử chạy tây đông. Sau đây là bài thơ của Thôn Hương Trai Chủ. Tịnh độ sao riêng chỉ cõi Tây, muốn cho tâm niệm có nơi về. Muôn đầu được nhập, muôn muôn nhập, mà bước trước lần mê, bước bước mê. Chỉ thắng hạ phàm đồng thượng thánh, không rời biển não chứng vô đề. Chân vàng bạn tốt chừng nào gặp, xanh bước nhàn lũ lối cảnh quê. Đây là bài thơ của Thật Hiện Đại Sư. Thân tàn quang cảnh có bao mà, bọt nước làn sương một sát na. Gió lạnh như thiên thương thu quạnh quẻ lạ vàng, những tốt tuổi suy già. Tấm lòng để sạch hư danh mất, tay chuỗi lần theo tiếng Phật qua. Trân trọng quyến ai gắng sức chớ cho, muôn kiếp lụy ta bằng. Đây là bài thơ của Niết Bàn Sám Chủ. Bước đến Tây Phương thế suốt thông, mà mây lòng mà tan sạch lộ trời trong.
không mang sát độ linh lung khắp nơi cõi chân thân lực vỡ cùng các ngọc đài hoa che ẩn ẩn cây vàng điện bích chiếu trùng trùng lào lào một khối quên tung tích muôn trượng thanh bày cảnh sắc dung
sau đây là những bài của giảng sư Đạo Nha. Bài thứ nhất nhan đề là vô thượng.
Đời người sống chẳng bao lâu, sau 70 tuổi có đâu nhiều gì. Nếu ta không gấp tu trì vô thường triệt để phải đi luân hồi vào 4 đường ác thương hội súc sinh ngã quỷ đóng thời tu la địa ngục khổ nhất đó mà ngàn muôn triệu kiếp thoát ra dễ gì. Thương mình nên phải xét suy pháp muôn tịnh độ ta thể tu mau niệm Phật làm mà đâu.
Bài 2 nhan đề là thần chết.
Thần chết rình nhà ta suốt đêm ngày lôi vào địa ngục khổ lắm thầy. Nếu không chăm chỉ danh Phật ai cứu được ta thoát nạn này.
Bài 3 nhan đề là chớ ngủ nhiều.
Chết vào địa ngục ai thế cho ngủ nghỉ chi nhiều phải liệu lo. Sớm tối chuyên cần chăm niệm Phật vãng sinh cực lạc thoát tâm mà độ. Lương tu dễ nhất hiện nay lại mau kết quả đời này mà xanh. Nếu ai một dạ chí thành thiết tha niệm Phật quyết sanh liên na trì ta nên là tinh tiến niệm đi kiếp sau thành Phật còn gì quý.
Bài 4 nhan đề là quê hương cực lạc.
Thân tôi tuy sống nơi đây tâm tôi là ở phương Tây liên là trì. Vì vậy lúc đứng khi đi uống ăn làm việc tôi thì không quên. Di Đà Phật hiệu tinh chuyên tôi luôn thầm niệm nỗi liền thầy ra. Không còn tạp niệm lan man nhiều khi quên cả thế gian cõi này. Chỉ còn nhớ tưởng phương Tây quê hương cực lạc sau này vãng sanh.
Nói về công đức niệm Phật, trong kinh nói người nào chí tâm niệm Phật được 10 món công đức lợi ích như sau. Một là thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm Đức A Di Đà phóng quang giết thủ. Hai, thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm phù hộ. Ba, ngày đêm thường được chư thiên cùng đại lực thần tướng ẩn hình ủng hộ. Bốn, tất cả giả xoa ác quỷ rắn độc thuốc độc đều không thể làm hại. Năm, không bị những tai nạn nước lửa đào tên súng đạn gông xiềng lao ngục giặc cướp quan gia cùng các thứ chết dữ. Sáu, những tội đã làm thầy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát không còn kiếp oán ràng buộc. Bảy, ban đêm nằm ngủ thường thấy điều này hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà. Tám, tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích. Chín, mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật. Mười, khi mạng chung, tâm không sợ hãi, chính niệm hiện ra được Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Phật Di Đà, Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí tiếp dẫn sinh về tịnh độ, hưởng sự an vui không cùng. Trong kinh lại có nói, chí tâm niệm một câu A Di Đà tiêu diệt được tội nạn sinh tử trong 80 ức kiếp. Chí tâm niệm một câu A Di Đà, ánh sáng phát ra chung quanh mình 40 dặm, các loại ác ma đều sợ hãi xa lánh. Và sau đây là lời bạn. Trong thời gian qua, tôi có hứa với một nhóm Phật tử tại gia viết những bài giảng về pháp môn tịnh độ. Sau khi ấy, tôi lại nghĩ mình nghiệp chướng nhiều, tài đức kém, bước tu hành lại còn đơn sơ, tốt hơn là rút lấy những kinh nghiệm của người xưa để cống hiến cho hạt liên hữu, nhân đó mới có sự phiên dịch ra quyển sách này. Khi nói là phiên dịch, nhưng trong bản chánh, đoạn nào quá cao thâm không hợp với trình độ học Phật phổ thông của hạt cư sĩ hiện nay, tôi bớt bỏ. Những chỗ thiết yếu trong các sách tịnh độ khá có mà nơi nguyên bản thiếu tôi lại thêm vào. Hoặc giả có điểm nào khó hiểu tôi lại phụ thích thêm. Vì thế quyển này cũng có xen Phật chữ tác và so với bản chính có những chỗ sai khác. Khi bản thảo vừa viết xong, gặp nhầm lúc thời cuộc biến chuyển, nhiều người chật vật lo ngại về sinh kế. Tôi có ngỏ ý với một nhóm Phật tử rằng, vì đã hứa lời yêu cầu của các vị, tôi mới phiên dịch ra quyển này. Như không có phương tiện tấn hành, thì trao cho nhau luân phiên mà xem để rút lấy những lời kinh nghiệm của người xưa. Riêng về tôi, ngoài ý nguyện giúp cho các vị những phương tiện tu tập, tuyệt không có tâm niệm cầu mong gì khác. Có một vài cư sĩ nhận lấy bản thảo xem, thấy văn pháp y thu sơ, nhưng lời lẽ của cổ nhân có phần lợi ích cho người tu tịnh độ, nên cổ đọc nhau để in ra và xin tôi hoàn thành các chi tiết. Trong kiện này, sau lời dạy của các bậc trí thức, còn có những phần dư ngôn gồm vài mươi bài, nội dung là những sưu tập học hỏi, kinh nghiệm nhận thức riêng của tôi về môn tịnh độ, nhưng vì thấy sự sinh hoạt của quần chúng có phần khó khăn, sợ e tiêu hao của đàn tín nên tôi trước bước ra. Cách bộ hành đi trên con đường gập ghềnh dưới ánh nắng thiêu đốt, tất muốn tìm chỗ bạc thắp và bóng cây mát mẻ để nghỉ ngơi. Con người cũng thế, nếu nhận thấy đời sống có nhiều nỗi mê muội khổ đau, đều muốn quay về đạo đức tìm pháp mộng giải thoát. Thuở xưa Trương Tử Phòng thổi tiêu, Bảo Tùng Nhân hát khúc sở ca, mà bên sở đều động lòng nhớ quê hương, tan rã bỏ về nhà. Xem quyển này, nếu ai nhận thấy nơi cõi ta bà chúng sinh sống trong vòng khổ não như ác của thân tâm và ngoại cảnh, tin biết có cõi cực lạc là một trời xuân nơi biển kiếp ngoại, một thế giới sáng đẹp trang nghiêm trong bản thể diệu minh, tất đẹp nào đức muốn sinh về. Pháp môn tịnh độ là con thuyền giải thoát nhiệm màu quý báu nhất của chúng sinh thời mạt pháp. Thuở xưa Trong khi nói kinh Vô Lượng Thọ, Đức Bổn Sư đã bảo, có Vô Lượng Bồ Tát ở mười phương thế giới, muốn nghe kinh này mà không được nghe. Giả sử khắp cả cõi đại thiên lửa cháy đỏ hừng, vì cầu pháp môn tịnh độ này phải vượt qua nơi ấy, cũng nên mong cầu. Nghe lời Phật nói, ta có thể hiểu giá trị của môn niệm Phật là thế nào. Nay chúng ta ở trong vòng mê khổ mà được nghe pháp môn tịnh độ là một hân hạnh rất lớn, phải tinh tiến tu tập trở nên sao lãng thật hơn. Xin vì những người đã được phước duyên này mà chúc mừng rằng chìm trong biển nghiệp gặp chết từ hàng, giữ lòng thành kính quy mạng giác quan, tín nguyện hành chuyên lễ Vô Lượng Quang. Đại gương tịnh hạnh, liệt Phật về hạnh nghiệp của vô sanh nữ sĩ. Nữ sĩ họ Hồ, tên Thọc Kiên, pháp danh là Hiền Nhẫn, tự là Vô Sinh, người ở tỉnh Hồ Nam, huyện Bích Dương. Cha cô tên là Diệu Hoàng, tự Thôi Sơn, mẹ họ Điền, đều là những họ có tiếng ở đất Cương cả. Nữ sĩ Bình Sinh có đặc tính cứng cỏi mà hay thương người, thông minh mà mộ đạo, hoạt bát mà không lưu truyền theo thế tục. Thấy người bị khổ nạn, cô liền tận tâm cứu giúp, chẳng kể kẻ oán thù hay là người thân. Là hàng tôn trọng bậc có đức, nghe lời lành như được của báu. Lúc còn thơ ấu, nữ sĩ ưa cung kính thần linh, thích cảnh chùa miếu u nhà, thế thánh tượng liền cúi lại, đặc biệt là tôn trọng ngôi Tam Bảo. Quỳnh Thị, chị dâu họ, tính từ ái ôn hòa, đối đãi với cô rất có thâm tình. Một hôm bỗng mắc bệnh rồi mất. Lúc ấy mọi người trong kiến thuật đều khóc than kể lể, riêng nữ sĩ chỉ yên lặng xót đau, thầm suy nghĩ nhân sinh hà tất có chết, tình trạng sau khi chết như thế nào, làm sao cho khỏi các niềm khổ trong vòng sinh tử. Suy tưởng đến đó, lòng lo buồn, tâm nghĩ mãi không thôi. Người ngoài thấy cô hình dung gầy yếu, cử chỉ thất thường, cho là do sự xót thương thái quá mà không rõ được bề trong. Dù trong lúc tuổi thơ, nữ sĩ đã biết nghĩ xa đến sự sống chết, một vấn đề rất lớn lao trọng yếu của đời người. Năm 13 tuổi, cô học tập tại nhà vừa được 8 tháng đã có thể lưu lãm các văn tự gần xa, xem bộ Hương Sơn Ký, thấy sự tích ứng hóa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô liền có ý nghĩ muốn bắt chước theo. Một hôm vào tiết đầu xuân, nhân có cuộc vui họp bạn, nữ sĩ sắp sửa đi dự, vừa bước ra khỏi cửa bỗng chợt nghĩ, có vui tất có buồn, có hợp tất có đi tất có về, thôi thả chặt đi là hơn. Lúc ông Thôi Sơn làm hiệu trưởng trường Dương Trung, nữ sĩ theo cha lên lầu Nhạc Hương, thấy tượng Lữ Thuần Dương, lại nghe sự tích thành đạo của ngài, liền sinh tư tưởng xuất thế, nhưng bị duyên này sự kia dây dưa mãi mà chưa thực hành được ý nguyện. Năm 17 tuổi, cô về làm dâu nhà họ Đàm, vừa thành hôn liền bảo Đàm Quân rằng, đến 30 tuổi chắc tôi phải xa nhà, lìa bỏ tất cả, sống một cuộc đời tịnh hạnh. Lúc ấy chàng nên cố gắng tự nhiếp, nghe nói Đàm Quân cho là lời vẩn vơ bất tường, cười mà bỏ qua. Chàng lại khuyên nữ sĩ nên theo học để trau dồi thêm kiến thức tại trường dân lập ở Thượng Hải. Trong trường, ngoài giờ học, các bạn ưa vận động chơi đùa, riêng cô lại nhàn tịch ít nói, thích ngồi một mình nơi chỗ vắng vẻ với trạng thái trầm tư. Nữ sĩ học hành càng ngày càng tiến bộ xuất sắc, thầy bạn đều mến trọng, nhưng vừa được một học kỳ lại phải phối học theo Đàm Quân, lúc nên Bắc Quảng rồi đến Yên Kinh. Mặc dù trên đường hoạt quan cô phải theo chồng luôn luôn rời chỗ không nhất định, song tấm lòng mộ đạo vẫn vì duyên không biến đổi. Thường thường trong các cuộc vui, tuy phải gắng gượng theo người, song nghĩ đến sự vui chặt bền lâu, phút chốc rồi tan rã, nơi lòng vẫn hằng xen quan niệm buồn lo. Trong các bạn đồng niên, cô đã từng nghe họ kể cho biết nỗi niềm riêng, kẻ thì âu sầu về gia sự, người thất vọng về danh lợi tình duyên, kẻ khác lại đau về cảnh sinh ly tử biệt. Thích cuộc đời vui ít khổ nhiều, mà các bạn còn mãi mê mong cầu, đeo đuổi như con nai khát nước chạy theo ánh nắng chập chờn. Nữ sĩ bỗng xót thương suy gẫm. Đức Thế Tôn đã nói, ba cõi đều vô thường, các pháp hữu vi không có chi là vui. Quả là lời chắc chắn không lầm. Thật khó hái được cảnh hoa hạnh phúc trong vườn đời viễn mộng. Lúc ấy, trong thâm tâm cô đã có ý nghĩ muốn thoát đi hai họ khổ đạo. Thường thường trong lúc tiếp chuyện cùng người, nữ sĩ ưa đàm luật lý diệu huyệt, quyết tìm đến chỗ cội nguồn, cầu sự giải quyết cao siêu cứu kính. Cô lập thể làm sao đến 30 tuổi cũng phải lìa muôn duyên, tìm một chỗ an thân tu hành để trọn đời sống. Lúc ấy, đàn quân có quen thân với ông Lý Ẩn Trần. Lý là một vị quan cựu trào nhà Thanh, từ khi dân quốc thành lập đến nay từ chức về quê ở Ẩn. Ông này rất mến đạo Phật, nhận sự hoằng pháp lợi sinh là bổn phận. Một hôm, nhân có việc đến kinh, Lý tiên sinh ngủ nơi nhà đàn quân. Nữ sĩ có dịp được tương kiến, tiên sinh giảng luận về đạo Phật, nói rộng sự thù thắng ở cực lạc cho nghe, và khuyên cô nên lưu ý tìm sự giải thoát nơi pháp môn tịnh độ. Nhất tiện, cô nhờ ông tìm dùm cho mình một cảnh chùa an để tịnh tu phạm hạnh. Lý tiên sinh nhận lại. Vì trí xuất trần quá tha thiết, cách vài hôm sau, nữ sĩ nóng lòng đi thẳng đến An Mã cách lì thăm Lý tiên sinh, tỏ bày chú ý của mình. Tiên sinh vui vẻ tán thành tặng cho một sâu chuỗi và các sách Phật như Thiện Nữ Nhân Truyền, Tịnh Nghiệp, Toát Yếu v.v. rồi giới thiệu đến Hạ Trạch để nghe Trần Nguyên Bạch lão cư sĩ diễn giảng. Trần lão là một vị uyên thông Phật lý, phát nguyện muốn cho Phật pháp phổ cập toàn cầu, dùng nữ giới đi tiền phong như cách tông đồ thiên chúa bố giáo ở Âu Châu thuở xưa. Bây giờ bên nữ giới người học Phật lần đông mà khổ vì không có chỗ chuyên tu, lão cư sĩ là người đầu tiên được lên đề xướng về việc ấy. Khi tâm lý tiến sinh được nghe lời khuyến khích, nữ sĩ từ giã ra về, quyết lòng nhập đạo. Đi ngang qua Thư Trạch nhờ bạn thân là Mã nữ sĩ đưa qua Hạ Trạch nghe giảng một phen. Khóa giảng xong, cô liền quy tâm Phật pháp, tôn Trần lão làm bậc thầy. Mà đồng đạo bảy người đều mặc áo vải, ăn chay trường, bỏ cả sự trang sức xa hoa, sớm tối tụng kinh niệm Phật không biết mỏi mệt. Nữ sĩ dũng mãnh tinh tiến, xong tu hành ở nhà nhiều nỗi trở ngại, đôi ba phen nhờ Trần lão tìm dùm chỗ nơi thuận tiện cho sự thành tu, nhưng mãi mà chưa được. Một thời gian lâu sau, có tin ở Đông Trực Môn, An Cực Lạc bảo nhất pháp sư sửa sang chùa Hương, mở đạo tràng làm chỗ cho cả tứ chúng tu tập. Về phía Tây An có vài nóc chân phòng pháp sư sửa lại làm quan phòng ngăn được từng gian, vừa bằng trang nghiêm, mỗi gian đều có cửa nẻo riêng biệt như cách chế thôn lạc, rất tiện cho nữ chúng ở tu. Nữ sĩ nghe được rất mừng, nhờ Trần lão đưa đến quy y với bảo nhất pháp sư. Sau đôi ba phen bày tỏ lại cầu, pháp sư xót thương hứa nhận và chỉ định ra nhà phía tây ở Tây Việt làm chủ tịch tu cho cô. Được lời, nữ sĩ bồi hồi cảm động tủi tủi mừng mừng, bể Trần lão chìm nổi nửa đời, đến đây mới được chỗ an thần học đạo. Từ khi ở đạo tràng quy lễ tạ bảo nhất pháp sư rồi trở về nhà, nữ sĩ ngày ngày đem việc ly ra khẩn khoản bàn với đàn quân. Chàng buồn bã không quyết định được, mời hàng thân quyến và bạn hữu đến cùng nhau thương nghị việc ấy. Mọi người không hiểu chí nguyện của cô, đồng ngăn cản, nữ sĩ liền cắt một miếng thịt người cánh tay để bày tỏ chí kiên quyết của mình. Đàn quân khóc lóc cầm lại không được, xin mãn 3 năm rồi trở về nhà cũng không được. Ngày 23 tháng 8 năm Tân Dậu, nữ sĩ đến An Cực Lạc. Qua ngày 26, thủ giới Bồ Tát phát nguyện 3 năm không ra khỏi ngõ am, chuyên tu tịnh nghiệp, an lập với đạo cho mãn kiếp sinh. Cô dù xa nhà ở ẩn, nhưng hàng thân hữu tìm đến thăm các đơn, lòng không kham nổi sự phiền phức để đóng cửa phòng bảo người rằng: tôi lìa nhà thế như đi chôn, vào tịnh thất như để xuống viện, đóng cửa phòng như lấp đất, việc ân nghĩa đối xử với bên ngoài từ nay kể như đoạn tuyệt. Xem đây, có thể thấy tâm trí của cô kiên quyết như thế nào. Lúc bây giờ, nữ sĩ tuổi vừa đúng 30, thật là đúng với ý nguyện hạn kỳ ngày trước. Đức Phật nói, phàm việc chi đều có nhân duyên, có nguyện tất có